Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian năm 2001. Tập 14. Chào các vị đồng tu, chào mọi người. Mời mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 5, Kinh văn hàng thứ 3. Chúng ta bắt đầu đọc từ Long Dương Đương Tri. Bồ Tát hữu nhất pháp, năng đoạn nhất thiết chư ác đạo khổ. Hà đẳng di nhất, vị ư trú dạ thường niệm, tư duy quán sát thiện pháp, lệnh chư thiện pháp niệm niệm tăng trưởng. Bất dung hào phân, bất thiện gián tạp, thì tức năng linh chư ác vĩnh đoạn, thiện pháp viên mãn. Chúng ta đọc đến chỗ này. Hôm qua đã nói với các vị, nhất thiết chư ác đạo phạm vi bao quát rộng lớn vô cùng. Tối hôm qua chúng ta nghe tiên sinh Ba Cáp Y giáo chủ giới thiệu sơ lược, hiểu được lý luận thông thường và phương pháp tu học của tôn giáo này. Trong đó rất nhiều điều ở trong Phật giáo đều có nói đến. Nếu nói tinh vi, nói thấu triệt, nói triệt để, thì không gì bằng Phật pháp. Ngày nay sở dĩ Phật pháp bị suy yếu, không phải suy tại pháp, mà suy tại những đệ tử Phật này của chúng ta chưa thể y giáo phụng hành. Suy ngay ở chỗ này. Điều đầu tiên mà Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta, chúng ta chưa làm được lễ kính chư Phật. Cổ nhân gọi là thính kỳ ngôn nhi quán kỳ hành. Nói nghe rất hay, mà làm thì không giống như cái họ đã nói. Đây chính là xen tạp bất thiện. Phật độ tất cả chúng sanh, giáo hóa chúng sanh, bắt đầu làm từ bản thân. Chúng ta học Phật, điều quan trọng nhất cũng phải bắt đầu làm từ bản thân. Thử hỏi, chúng ta bước vào giáo đường Cơ Đốc, nhìn thấy tượng Chúa Giê-xu, ta có lại hay không? Bước vào Ấn Độ giáo, nhìn thấy Ấn Độ giáo cúng Đại Phạm Thiên Vương là cúng tượng thần, chúng ta có đi lại họ hay không? Không có, thì lời nói đó cũng như không. Lễ kính chư Phật, chư Phật là ai vậy? Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai. Tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai. Tất cả thần thánh ở trong những tôn giáo khác nhau đều là Phật vị lai. Cũng có thể là do Phật quá khứ, Phật hiện tại ứng hóa ra. Chúng ta không biết, chúng ta chưa làm được. Chúng ta hành lễ đối với họ không phải dùng nghi lễ của Phật giáo, nhập gia tùy tục, tín đồ tôn giáo đó họ dùng lễ tiết như thế nào để tỏ lòng tôn kính giáo chủ của họ, chúng ta phải học tập. Chỉ có nói suông thì không được. Nhất định phải nhập gia tùy tục. Cái này là ở trên hình thức, nội tâm dứt khoát phải cung kính, bình đẳng. Trong giáo học thế xuất thế gian, quá trình đứng đầu chính là kính. Lễ ký Thanh Hoa Lục các đồng tu đều có trên tay rồi. Câu đầu tiên, khúc lễ viết vô bất kính. Mười nguyện phổ hiền, điều đầu tiên là lễ kính chư Phật. Bắt đầu học từ đâu vậy? Sự giao thiệp giữa người với người, sự giao thiệp giữa người với mọi vật chính là kính. Một điều này chưa làm được thì những điều khác đều là khoác lác. Cho nên chúng ta nhất định phải nhớ kỹ, nhất định phải nghiêm túc mà học tập. Đây là thiện pháp. Không những là thiện pháp, là đại thiện. Hôm nay chúng ta tiếp tục xem đoạn kinh văn phía dưới đây. Trú già thường niệm thiện pháp, tâm thiện. Đồng tu tịnh độ chúng ta, Tịnh Tông học hội thành lập, tôi đã viết bài duyên khởi, đưa ra 5 chủ đề tu học ở trong đời sống thường ngày. Chủ đề thứ nhất là tam phước. Ở trong Quán Kinh. Chủ đề thứ hai là lục hòa. Chủ đề thứ ba là tam học giới định huệ. Chủ đề thứ tư là lục độ của Bồ Tát. Chủ đề thứ năm là mười nguyện phổ hiền. Mọi người dễ nhớ. Đây là thiện pháp, cao hơn so với thiện pháp nói ở nơi đây. Thiện pháp nói ở nơi đây là nền tảng. Không có nền tảng thì pháp cao đó cũng miễn bàn. Thiện pháp cao hơn nữa cũng phải bắt đầu từ nền tảng. Nếu như năm chủ đề này chúng ta thường xuyên ghi nhớ trong lòng là thường niệm, cái này không khó. Năm chủ đề tôi nhắc lại một lần tại đây. Điều thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu. Chúng ta có cái tâm này hay không? Có thực hiện hay không? Cha mẹ còn sống, thường xuyên quan tâm, thường xuyên chăm sóc. Dưỡng phụ mẫu chi thân, đây là đời sống vật chất, không để họ thiếu thốn, chăm nom đến đời sống, dưỡng phụ mẫu chi tâm, phải làm cho cha mẹ hoan hỷ. Không được để cha mẹ lo nghĩ. Nếu như cha mẹ lo lắng là con cái bất hiếu. Ở trong kinh Phật thường hay dạy chúng ta thường sinh tâm hoan hỷ. Chúng ta làm sao khiến cha mẹ thường sinh tâm hoan hỷ? Đây là tận hiếu. Thứ ba, dưỡng phụ mẫu chi chí, là sự kỳ vọng của cha mẹ đối với chúng ta, sự kỳ vọng đối với con cái. Phải không cô phụ sự kỳ vọng của cha mẹ, không được để cha mẹ thất vọng. Đây gọi là hiếu dưỡng phụ mẫu. Hãy bắt đầu làm từ chỗ này triển khai ra. Ở trong kinh luận Đại Thừa thường nói, tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Phải đem cái hiếu dưỡng này mở rộng đến tất cả chúng sanh. Đây là Phật dạy chúng ta, những tôn giáo khác không nghe nói. Hay nói cách khác, chúng ta đối với tất cả chúng sanh phải có nghĩa vụ cấp dưỡng. Tận tâm tận lực chăm sóc tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh. Đây là đạo hiếu thuận, khiến tất cả chúng sanh sinh tâm hoan hỷ. Chúng ta chung sống với người khác, người ta không hoan hỷ với chúng ta là chúng ta có lỗi với người. Cần phải xem lại, cần phải phản tỉnh. Chúng ta không được để tất cả chúng sanh thất vọng về ta. Bạn mới thấy được sự sâu rộng của nền giáo dục nhà Phật. Phụng sự sư trưởng, sư trưởng với cha mẹ giống nhau. Chúng ta cũng phải chăm sóc đời sống vật chất của thầy cô, không cô phụ lời chỉ dạy của thầy cô, không cô phụ sự kỳ vọng của thầy cô. Phật Pháp bắt đầu từ đây. Phật Pháp cũng phải viên mãn ngay chỗ này. Hai câu này là căn bản. Tất cả Pháp còn lại đã nói trong 49 năm là phương tiện. Dùng pháp phương tiện để thực hiện cái căn bản này, viên mãn cái căn bản này. Đây là Phật đạo. Bắt đầu làm từ đâu vậy? Bắt đầu từ việc bồi dưỡng tâm từ bi của mình. Nếu như ở trong tâm không có cái quan niệm như tôi vừa mới nói, là bạn không có tâm từ bi. Có thể hiếu dưỡng cái tâm của phụ mẫu sư trưởng, hiếu dưỡng cái chí của phụ mẫu sư trưởng, người này mới đầy đủ tâm từ bi. Tâm từ bi chính là tâm đại bồ đề. Thực hiện ở tu thập thiện nghiệp, cha mẹ hy vọng chúng ta là một người tốt, là người thiện ở trong xã hội. Thầy cô cũng kỳ vọng chúng ta là người thiện ở trong xã hội. Chúng ta có thể dùng toàn tâm toàn lực giúp đỡ xã hội, đặc biệt là giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Đây là sự kỳ vọng của cha mẹ sư trưởng đối với chúng ta. Đây là điều cơ bản của dạy học, căn bản dạy học. Từ đây nâng cao thêm nữa là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm uy nghi. Đây là đã lên một bậc. Nâng cao lên một bậc là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Ở trong đây thâm tín nhân quả tôi nói rất nhiều rồi, không phải nhân quả phổ thông, là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Tin cái nhân quả này, ba điều 11 câu này Thế Tôn nói với chúng ta rất rõ ràng. Đây là tam thế chư Phật tịnh nghiệp chánh nhân, thực hiện từ thập thiện nghiệp đạo. Chung sống với người, phạm vi nhỏ nhất là vợ chồng. Ở cùng một phòng, chung sống như thế nào vậy? Tu lục hòa kính. Chung sống với mọi người, lục hòa kính không phải yêu cầu người khác làm, mà yêu cầu bản thân phải làm. Chỗ cao siêu của Phật Pháp, điểm khiến mọi người tán thán là ở chỗ này. Phật Pháp xưa nay không yêu cầu người khác, yêu cầu chính mình. Bản thân ta phải làm cho được lục hòa kính, đối phương không làm được cũng chẳng sao cả, không có chướng ngại. Chướng ngại vĩnh viễn ở một bên này của mình, hoàn toàn không phải ở đối phương. Người hiện nay điên đảo sai lầm, cho rằng mọi chướng ngại đều do đối phương, không phải do phía mình. Sai ngay chỗ này. Cư sĩ Hứa Triết cả đời tu hành có thể thành công, bà hiểu rõ cái đạo lý này, mà cả đời luôn luôn chê trách chính mình, xem là chính mình, tuyệt đối không hề nói đối phương có sai lầm. Đây là con đường thành công của bà. Kiến hòa đồng giải, tôi như thế nào vậy? Tôi có lòng riêng tư, thì kiến giải của ta bất đồng. Kiến hòa đồng giải, đồng với ai vậy? Không phải đồng với đối phương, với người khác. Thế là bạn đã hiểu sai rồi. Đồng với Phật, đồng với Bồ Tát, đồng với chân như bản tánh là có nghĩa như vậy. Phật không có lòng riêng tư, Bồ Tát không có lòng riêng tư. Tâm hiện y chánh, trang nghiêm, không có tư tâm là đồng với cái này. Giới hòa đồng tu, đây là tùy duyên, chính là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Đây là nói về sự thân đồng trụ, khẩu vô tranh, ý đồng duyệt. Ba điều này áp dụng trong thập thiện nghiệp đạo. Phàm là không thể chung sống với đại chúng, bạn chắc chắn đang tạo thập ác nghiệp, không phải tu thập thiện. Bạn tu thập thiện nghiệp thì có người nào không hoan nghênh bạn, có người nào không tôn kính bạn, có người nào không hoan hỷ gần gũi bạn. Thập thiện là cơ sở của pháp hành, là căn bản của pháp hành. Cuối cùng là lợi hòa đồng quân. Người thật sự giác ngộ, quên mình vì người. Tất cả lời dưỡng luôn luôn nhường cho người khác nhiều hơn, mình có thể ít hơn một chút. Bản thân hoan hỷ trải qua đời sống vật chất thấp nhất, hoan hỷ Thích Ca Mâu Ni Phật ngày ăn một bữa ba y một bát, sống đời sống thấp nhất, hoan hỷ. Lợi dưỡng như người khác, nhìn thấy người khác trải qua đời sống vật chất rất tốt thì vui vẻ, quyết không hề đố kỵ, là vui vẻ. Tam học chính là giác chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ không nhiễm. Đây là tam học giới định huệ. Giới học là thanh tịnh, tịnh chứ không nhiễm. Định học là chánh tri chánh kiến, chánh chứ không tà. Tuệ học là giác chứ không mê. Đây là tam học. Lục độ thập nguyện đều phải áp dụng vào trong đời sống thường ngày, đều phải áp dụng vào chỗ khởi tâm động niệm. Pháp môn Tịnh Độ là pháp tu như vậy. Sau đó niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, chắc chắn được sanh. Năm chủ đề này chúng ta thường xuyên ghi nhớ trong tâm, thường xuyên áp dụng vào trong hành vi. Đây chính là đoạn ác tu thiện. Là tương ưng với điều nói ở đây. Tư duy thiện pháp là ý nghĩ thiện, khởi tâm động niệm. Chúng ta hãy tư duy năm chủ đề này. Năm chủ đề này là điểm tựa căn bản của Tịnh Tông học hội. Quán sát thiện pháp là hành vi thiện. Hôm qua Ba Cáp Y Giáo cùng nói, ông nêu lên ví dụ rất hay. Người có 10 điểm tốt, có một khuyết điểm. Chúng ta nhìn 10 điểm tốt của họ, đừng nhìn một khuyết điểm của họ. Nếu như người có 10 khuyết điểm, có một điểm tốt, chúng ta nhìn một điểm tốt của họ, đừng nhìn 10 khuyết điểm của họ. Đây chính là quán sát thiện pháp. Ba Cáp Y Giáo cũng nói, nhưng chúng ta nghe nhiều, tiếp xúc nhiều, vẫn là Phật Pháp nói viên mãn. Đương nhiên Phật giáo kinh điển nhiều. Về mặt số lượng kinh điển mà nói, là bất kể tôn giáo nào cũng không thể so sánh với Phật giáo. Nói rất cặn kẽ, nói rất thấu triệt. Trong 3.000 năm nay, Tổ sư Đại Đức chú giải, viết luận, phát huy lời giáo huấn của Phật Đà. Lưu lại kho báu chân thật cho người đời sau chúng ta, giúp chúng ta khai thác kho báu của tự tánh. Như vậy mới khiến các thiện pháp mỗi niệm thêm lớn. Câu phía dưới đây là thật vô cùng quan trọng: bất dung hào phân, bất thiện gián tạp. Một mảy may bất thiện cũng không được phép xen tạp. Nếu như xen tạp bất thiện với số lượng lớn, vậy là không thể thành tựu rồi. Mỗi một đồng tu học Phật chúng ta, có người nào không muốn thành tựu viên mãn thiện pháp của mình chứ? Tại sao không thành tựu được vậy? Ở trong tu thiện pháp xen tạp bất thiện. Cái bất thiện này trong bản kinh nói một cách cụ thể là sát sanh, trộm cắp, tà hành, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, tham sân si. Những thứ này khi chúng ta tu thiện, nó xen tạp ở trong đó. Thế là đem toàn bộ thiện hạnh của chúng ta phá hủy hết. Cho nên chúng ta không thể thành tựu. Nhớ kỹ, một mảy may cũng không được phép xen tạp. Xen tạp nhiều như thế có nguy không? Gốc của bất thiện, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, gốc của bất thiện là tự tư tự lợi. Phàm là khởi tâm đồng niệm ta, ta luôn mạnh hơn người khác một chút, ta luôn có ưu việt, ta phải đứng ở phía trước, vậy là xen tạp rồi. Đây không phải xen tạp lượng ít, là xen tạp lượng nhiều. Cho nên bạn không thể thành tựu. Ở trong đoạn văn này, từ trú dạ thường niệm tư duy đến bất dung hào phân, bất thiện gián tạp, đoạn này là nói thiện nhân. Thị tức năng lệnh chư ác vĩnh đoạn, thiện pháp viên mãn, câu này là nói thiện quả. Sau cùng thường đắc thân cận chư Phật Bồ Tát, cập như thánh chúng, đây là thiện duyên, nhân duyên quả.